Lĩnh vực, chương 381, 5 miếng kiếm phù, góc truyện audio.com, các khúc xương trắng xóa, bày ra hình bát giác xây thành 8 góc của hình bát giác chính là 8 cái sọ khô thật lớn, đầu lâu khô đó rõ ràng không phải nhân tộc, hẳn là đầu một loại thú khổng lồ. Trung ương hình bát giác là một cái hồn trì ao hồn âm hồn, lệ quỷ oán linh ngưng tụ thành. Trong hồn trì các luồng u hồn mấp máy, dãy ruộng bị hút ra từng đạo lực lượng đục ngầu, vận chuyển đến trung tâm bạch cốt minh linh đàn. Trong 100 ngày, lô giao dịch đầu tiên sẽ tới, hy vọng các ngươi nhanh chóng chuẩn bị, Tháp Đặc sau khi bỏ lại một câu này, khống chế bạch cốt minh linh đàn, vậy mà lại lập tức lao vào hư vô, nháy mắt không còn tung tích. Lý Mục nhìn Tháp Đặc rời đi, sờ sờ cằm, trong mắt hiện ra hào quang suy tư. Xem ra, lai lịch của Tần Liệt tiểu tử này, chỉ sợ không phải dạng vừa đâu. Chủ nhân, hội thí luyện một lần này, còn nửa năm nữa sẽ bắt đầu. Một nam tử áo xanh khí tức như thanh kiếm sắc bén, bỗng nhiên lóe lên ở phía sau Lý Mục khom người rất cung kính nói. Lý Mục gật gật đầu, nghĩ một chút, bỗng nói. Lần này Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông, đã bị hung thú săn giết không ít người, Huyền Thiên Thành và Bát Cực Thánh Điện cũng bị phá hủy không ít, chúng ta cần làm ra một chút bồi thường. Như vậy đi, người thay ta đưa ra 5 miếng kiếm phù phân biệt giao cho Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền của Huyền Thiên Minh, Trương Thần Đống của Bát Cực Thánh Điện, còn có Triệu Hiên của Hợp Hoan Tông, một cái cuối cùng, ngươi bảo bọn họ chuyển giao cho Tần Liệt. Tần Liệt, nam tử áo xanh kinh ngạc, Lý Mộc cười gật đầu, không sai, chính là hắn, ta lập tức đi làm, nam tử áo xanh chậm rãi lui ra. Dược Sơn, sau khi linh hồn hư ảnh Lý Mộc chậm rãi tiêu tán, một khối lệnh bài màu bạc kia vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Hợp Hoan Tông tông chủ Nguyễn Chiến Thiên chờ một lúc thấy không có động tĩnh nữa, mới đưa tay đem lệnh bài màu bạc kia lấy xuống. Việc này dừng ở đây. Nguyễn Chiến Thiên nhìn quét Tống Vũ, Lý Dịch, Triệu Trường Sinh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bên trên đã phát lời, bất luận Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện các ngươi có tổn thất lớn bao nhiêu cũng chỉ có thể tiếp nhận số phận. Sắc mặt Tống Vũ, Tạ Diệu Dương u ám, thở dài một hơi. Mà Lý Dịch sau khi thông qua một phen bàn bạc bí mật với Lý Mục vẻ mặt có chút phấn chấn, tựa như ngay cả tổn thất của Bát Cực Thánh Điện cũng tạm thời xem nhẹ. Tần Liệt, ngươi nói cho giác ma tộc, nói cho những cự thú kia tốt nhất sớm rời khỏi Xích Lan Đại Lục. Nguyễn Chiến Thiên nghĩ một chút, cười ha ha hướng Tần Liệt nói. Tần Liệt tùy ý đáp một câu. Vậy cứ thế đi, Nguyễn Chiến Thiên liền chuẩn bị bước lên Lam Thủy Tinh Chiến xa rời khỏi. Nhưng vào lúc này, lệnh bài màu bạc trong tay hắn đột nhiên lóe sáng một cái. Một cỗ không gian dao động mỏng manh phút chốc nhộn nhạo ra, sau đó, chỉ thấy 5 cái linh phù hình kiếm to cỡ bàn tay, từ trong lệnh bài bay vút ra. 5 cái kiếm phù, như 5 thanh phi kiếm nho nhỏ, sáng rực rỡ truyền ra linh lực dao động nhàn nhạt. Cùng lúc một cỗ ý niệm như thanh kiếm sắc bén, cũng từ trong lệnh bài màu bạc bay vút ra, đến thẳng não hải Nguyễn Chiến Thiên. Con người Nguyễn Chiến Thiên co rụt lại, cẩn thận cân nhắc một chút, bỗng nhiên cười rạng rỡ. Nguyên huynh, là một trong những bằng chứng của hội thí luyện kiếm phù của Thiên Kiếm Sơn phải không? Tống Vũ kích động hỏi. Mắt Tạ Diệu Dương sáng lên, Lý Dịch chuẩn bị rời. Góc truyện audio.com, khỏi cũng đã dừng bước bừng bừng hứng thú nhìn về phía 5 thanh phi kiếm nho nhỏ. 5 miếng kiếm phù phân biệt ban cho Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, Trương Thần Đống, Triệu Hiên, còn có. Tần Liệt, Nguyễn Chiến Thiên vô ý thức liếc Tần Liệt một cái, sắc mặt có chút kỳ quái, chẳng qua chỉ là một lát, hắn liền lại lần nữa nở nụ cười. Kiếm phù là bằng chứng tham gia hội thí luyện, cái này ý nghĩa chúng ta 3 thế lực này, có 4 người có thể hướng tới Thiên Khô Đại Lục, đại biểu Thiên Kiếm Sơn đi tham gia hội thí luyện trong truyền thuyết. Ánh mắt Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền kinh ngạc, tựa như cũng không rõ tình hình cụ thể của hội thí luyện, đều nghi hoặc nhìn về phía Nguyễn Chiến Thiên. Cha, cái gì hội thí luyện? Hợp Hoan Tông Triệu Hiên cao mày hỏi, thật không biết các ngươi cao hứng cái gì, u hồn màu máu của huyết lệ, lại từ trong mi tâm Tần Liệt lơ lửng đi ra. Hắn tựa như là bị hội thí luyện kinh động, hội thí luyện do 5 đại lục của bạo loạn chi địa do 9 đại thế lực cấp Bạch Ngân dắt tay tổ chức. Nhưng các ngươi biết hội thí luyện tàn khốc bao nhiêu không? Biết tham gia hội thí luyện cần trả giá đắt thế nào hay không? Huyết lệ vừa ra, bọn người Tống Vũ, Nguyễn Chiến Thiên, Tạ Diệu Dương, Lý Dịch cũng đều kinh ngạc hẳn lên. Huyền Thiên Minh, Hợp Hoan Tông cùng Bát Cực Thánh Điện đều là thế lực cấp dưới của Thiên Kiếm Sơn ở Thiên Khô Đại Lục, cách Thiên Khô Đại Lục đều cực kỳ xa xôi. Cho dù là đám người Tống Vũ, Nguyễn Chiến Thiên, Lý Dịch cũng rất ít hướng tới Thiên Khô Đại Lục hoạt động. Cho nên, bọn họ chỉ từng nghe nói hội thí luyện, biết hội thí luyện đối với võ giả trẻ tuổi mà nói, là một lần cơ hội tôi luyện cực kỳ chân quý. Nghe nói sau khi từ hội thí luyện đi ra, người tham gia chẳng những cảnh giới võ đạo có thể được tăng lên biên độ lớn, còn có thể được ban cho đủ loại linh khí, linh đan, có thể được các thế lực tán thành. Nhưng nghe Huyết Lệ nói như vậy, bọn họ ý thức được hội thí luyện có thể không phải đơn giản như bọn họ nghĩ, vì thế đều lưu ý tới Huyết Lệ giải thích. Ta đến từ thiên diệt đại lục của bạo loạn chi địa. Huyết Lệ lần đầu bày tỏ thân phận, hơn nữa, nay bản thể của ta đã ở bạo loạn chi địa. Mọi người nghiêm nghị hẳn lên. Bạo loạn chi địa do năm đại lục cùng các hòn đảo tạo thành, địa vực mênh mông, các loại thế lực giao tạp hỗn hợp, có rất nhiều dị tộc lui tới đi lại. Hiện nay, trên năm đại lục của bạo loạn chi địa có 9 thế lực cấp bạch ngân, gần 100 thế lực cấp xích đồng, hơn 1000 thế lực cấp hắc thiết, gần vạn thế lực cấp thanh thạch. Những thế lực này rắc rối phức tạp, quanh năm chinh chiến không ngớt, chưa bao giờ ngừng lại. 9 đại thế lực cấp bạch ngân, còn ở các nơi cấm địa bí vực thăm dò mở mang, có thể tìm được rất nhiều thông đạo bí ẩn, những thông đạo đó nối liền thế giới phụ, có thể tới trong thiên địa như U Minh giới. Ở quanh linh vực mênh mông, tồn tại rất nhiều bí cảnh tiểu không gian, có một số tiểu thiên địa, là thời kỳ viễn cổ thậm chí thời kỳ sớm hơn đã tồn tại, được võ giả đại pháp lực mở ra, trở thành thiên địa độc lập. Cũng có không gian, dựa vào linh vực mà thành, có liên hệ vi diệu với chúng ta. Càng có người thần thông quảng đại, sau khi ngã xuống, lấy bản thân làm thiên địa, lấy não hải ngưng tụ thành bí cảnh, ở trong đó lưu lại truyền thừa, để lại chờ người có duyên. Góc truyện audio.com, tiến vào tiếp nhận, huyền diệu vô cùng. Bạo loạn chi địa cách mỗi một đoạn thời gian, đều có thể phát hiện thông đạo bí ẩn mới, có thể tìm được tiểu thiên địa mới, chúng ta xưng là bí cảnh. Những bí cảnh đó, có còn có sinh linh tồn tại, có thì là không có một bóng người. Trong bí cảnh mới phát hiện có linh khí dư thừa vô cùng, sinh trưởng đủ loại linh tài hiếm lạ, có linh thú kỳ vật hiếm thấy trong thiên địa, còn có trong bí cảnh tồn tại bí mật viễn cổ, có truyền thừa huyền bí, chôn giấu linh khí cường đại. Nhưng, một số bí cảnh đặc biệt bởi vì đủ loại nguyên nhân, tuy bên trong tồn tại rất nhiều kỳ diệu nhưng không thể thừa nhận lực lượng cường đại trùng kích. Những bí cảnh này, không cho phép võ giả cường hãn chiến đấu, bằng không bí cảnh sẽ sụp đổ, sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cũng có bí cảnh, là có võ giả đại pháp lực mở ra ngưng kết thành, bên trong giữ lại đầy đủ lực lượng truyền thừa, có linh khí thần kỳ. Những bí cảnh này, là vì chọn lựa người thừa kế mà tồn tại, cho nên đối với người tiến vào có ước thúc cảnh giới nhất định, chỉ cho phép vạn tượng thông u loại võ giả cấp thấp này bước vào, đi tiếp nhận truyền thừa của bọn họ. Cũng bởi thế, rất nhiều bí cảnh, chỉ có thể võ giả cấp thấp xâm nhập trong đó thăm dò cường giả đẳng cấp cao, hoặc là không cho phép bước vào, hoặc là bởi vì bí cảnh không ổn định, không thể thừa nhận cường giả chiến đấu trùng kích cho nên cũng cấm chế võ giả đẳng cấp cao xâm nhập. Sau khi 9 đại thế lực cấp bạch ngân phát hiện loại bí cảnh này, bởi vì võ giả cường đại không thể xâm nhập cũng chỉ có thể phái môn hạ tinh nhuệ cấp thấp xâm nhập tra xét. Bạo loạn chi địa 9 đại thế lực cấp bạch ngân quanh năm huyết chiến, các bên đều tích lũy oán khí. Rất nhiều thời điểm, ở sau khi cùng nhau phát hiện loại bí cảnh này, bọn họ sẽ tổ chức hội thí luyện, an bài môn nhân tiến vào tra xét, sẽ phân biệt lấy ra linh khí, linh đan tiến hành cực lớn, lấy môn nhân huyết chiến, để thắng được mặt mũi. Cái gọi là hội thí luyện, căn bản chính là một bữa tiệc tanh máu lớn 9 thế lực lớn an bài, trong đó tuy tràn ngập cơ hội, ở trong bí cảnh có thể đạt được linh khí, linh tài chân quý, truyền thừa để lại. Nhưng mà, những cái này lại có một cái điều kiện tiên quyết, căn bản ngươi phải có thể sống đến cuối cùng. Người tham dự hội thí luyện sẽ là tinh nhuệ của 9 đại thế lực cấp bạch ngân, những gia hỏa đó trưởng thành ở bạo loạn chi địa, mỗi một người đều thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính lạnh lùng tàn khốc cứng cỏi, coi mạng người là cỏ rác. Chỉ bằng các ngươi, cho dù có tư cách tham dự hội thí luyện, đi vào cũng chỉ là chịu chết. Hơn nữa, theo ta được biết hội thí luyện lần này, đối với cảnh giới cũng có hạn chế, chỉ có võ giả như ý cảnh trở xuống, mới cho phép xâm nhập trong đó. Ta đang ở bạo loạn chi địa, ta nghe nói 9 đại thế lực cấp bạch ngân, có mấy gia hỏa rõ ràng có thể đột phá đến như ý cảnh, vì hội thí luyện này, cường hành đè ép cảnh giới, để cho bản thân ở thông u cảnh đỉnh phong. Những người này, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sau khi hội thí luyện kết thúc chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ có thể sống sót. Một phen lời của Huyết Lệ, như một chậu nước đá dội đến trên đầu mọi người, làm bọn người Tống Vũ, Nguyễn Chiến Thiên, Lý Dịch trầm mặc hẳn đi. Bọn họ chỉ nghe nói hội thí luyện đối với võ giả cấp thấp mà. Góc truyện audio.com, nói, chính là một cơ hội cực kỳ chân quý, lại không biết hội thí luyện lại tanh máu tàn khốc như thế. Thanh âm Huyết Lệ dừng lại, vẻ mặt bọn họ nhìn về phía năm miếng kiếm phù đều lập tức thay đổi. Kiếm phù thuộc về ngươi, Nguyễn Chiến Thiên nhíu nhíu mày, bỗng cảm thấy kiếm phù trong tay thành củ khoai lang phỏng tay. Hắn dẫn đầu ném ra một miếng kiếm phù cho Tần Liệt. Kiếm phù to cỡ bàn tay, lóe ra vầng sáng màu trắng sáng ngời, như một con bướm bay xuống bên cạnh Tần Liệt bị một tay hắn bắt lấy. Kiếm phù vào tay ấm mềm, Tần Liệt theo bản năng thả ra tinh thần ý thức xâm nhập trong đó, phát hiện trong kiếm phù có các đạo kiếm quang sắc bén, những kiếm quang đó mơ hồ hình thành đồ án Thiên Kiếm Sơn, thoạt nhìn mỹ lệ kỳ diệu. Kiếm phù của các ngươi, Nguyễn Chiến Thiên tùy tay ném. Bốn miếng kiếm phù còn lại phân biệt hướng về trong tay Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, còn có Trương Thần Đống cùng Triệu Hiên, bốn người chính là người lĩnh quân một thế hệ mới của Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông. Bốn người này đều là tu vi thông u cảnh. Tống huynh, Lý huynh, về hội thí luyện, chúng ta là bàn bạc kỹ một chút hay không? Vẻ mặt Nguyễn Chiến Thiên ngưng trọng nói. Tống Vũ, Lý Dịch nhẹ nhàng gật đầu. Sự kiện lần này, đến đây liền cáo một đoạn lạc đi. Nguyễn Chiến Thiên nhìn Tần Liệt một cái, xoay người lên Lam Thủy Tinh chiến xa thuộc về hắn, chiến xa chợt gào thét lao đi, hướng phương hướng Bát Cực Thánh Điện gần nhất. Đi thôi, Tống Vũ khẽ hô một tiếng. Hai người Tống Đình Ngọc và Tạ Tĩnh Tuyền nhìn thoáng qua kiếm phù trong tay Tần Liệt, trong mắt toát ra một tia hào quang kỳ dị, nhẹ nhàng gật gật đầu trước sau lên cái lều màu đỏ rực kia. Không bao lâu chiến xa, xe kéo lớn, lều, những phi hành linh khí này đều liên tiếp rời khỏi. Trong khoảng thời gian rất ngắn, quanh Dược Sơn, không còn một võ giả của ba bên thế lực tồn tại nữa. Tần Liệt, mong ngươi giúp chúng ta cởi bỏ linh hồn cấm chế, chúng ta phải rời khỏi Xích Lan Đại Lục nhanh một chút, chúng ta cần chạy tới một chỗ. Tiếng nói ầm ầm của mãng vọng từ trong đàn cự thú truyền đến. Tần Liệt, chúng ta cũng muốn mau chóng hướng tới U Minh Đại Lục. Khố Lạc cũng tỏ thái độ. Được, Tần Liệt lúc này không có thời gian nghĩ nhiều, trước đem kiếm phù thu vào không gian giới, sau đó trực tiếp hướng lòng núi Dược Sơn bước vào. Không bao lâu, hắn và đoàn người Khố Lạc, Khố Lỗ, Tạp Mông, Đa La. Còn có Lăng Ngữ Thi, đã đến trong hang núi đặt không gian truyền tống trận. Không gian truyền tống trận cơ cấu phức tạp, diện tích chỉ có một mẫu, do 18 tảng đá trải thành, bên trong hào quang đan xen, trong các tảng đá nhảy lên ký hiệu như tia chớp. Trong trận pháp truyền đến một cỗ không gian dao động cực kỳ rõ ràng. Ở trung gian truyền tống trận có một rãnh lõm to cỡ miệng giếng, vị trí đó chính là chuyên môn khảm vào không gian linh thạch, là ngọn nguồn năng lượng. Đem không gian linh thạch để từng khối vào trong miệng giếng trung ương, lấy không gian chi lực chậm rãi dẫn động truyền tống trận. Đến lúc đó, ở trung gian không gian truyền tống trận sẽ hình thành một thời không thông đạo có thể đến thẳng U Minh Đại Lục. Huyết Lệ lơ lửng như u hồn, hướng Tần Liệt giải thích. Tộc nhân giác ma tộc tốt nhất lập tức chuẩn bị sẵn, có tiếp nối từng người bước vào trung ương không gian truyền tống trận. Cảm giác kia sẽ so với tà minh thông đạo còn kích thích hơn. Góc truyện audio.com, chút có thể mê muội ngắn ngủi mười mấy giây, sẽ trực tiếp tiến vào U Minh Đại Lục. Cách chương.